vấn đáp chứng đạo ca. 36. Cái thấy của người chứng đạo về sự hủy bán.
Ca thứ 14. Cái thấy của người chứng đạo về sự hủy bán. Tôi những cái chuyện đơn giản như thế, tôi mong rằng đại chúng để ý học có bốn câu vậy đó, để ý vậy mà tu. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân sáng bán khởi oan thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Với nghĩa là lời sỉ nhục ta nghe ra răng dài, người giải ta là thiện tri thức của ta. Quán ác ngôn thị công đức, ta sỉ nhục, ta mắng nhiếc, chê bai, phỉ báng mình, nghe như là răng dạy mình. Mà Sách Nho cũng có nói tới câu này, đạo ngô ác giả và thị ngô sư, đạo ngô hảo giả thị ngô tạc. Cái người mà chỉ được cái xấu của ta, nói được cái xấu của ta, cái dở của ta, đó là thầy ta. Còn người mà luôn luôn nói cái tốt của ta mà không thấy được cái xấu, không chỉ được cái dở của ta, là người đó là người hại ta, đó là giặc đó. Hiểu được cái ý này cũng hay lắm. Cho nên chúng ta không nên chủ quan mà mình xích người ta tên bốc mình, ta khen tặng mình cái nào cũng mình cũng hay, nào mình cũng giỏi, nào mình cũng đẹp, là coi chừng mình chết về những cái tay đó. Giống như là trong các cái triều vua, các quan mà nghĩa là ông vua nói cái gì đều là hay, là giỏi, là đẹp hết, là những người đó không phải trung thành đâu. Những người mà có thể thấy được cái nào vua nói đúng là chấp nhận là đúng, vua nói cái nào không đúng là đạo đạt ý kiến của mình trình với vua, để cho vua thấy cái non, cái kém, cái sai của vua, thì cái triều đình đó mới là cái triều đình thịnh vượng đó. Gọi là quốc chi tương hưng tất hữu gián thần. Trong cái nước mà phồn thạnh á, hưng thạnh á, là phải có người tôi biết can vua. Còn vua mà giỏi hết thì cứ tao bóc nhét là chết thôi, là cái nước mất á. Và hôm tôi có nói câu chuyện này, vua đi Lâm Triều về hớn hở khoe với vợ đó, bảo ơi chấm rất là ngon lành, nội triều đình này chấm nói cái gì cũng không ai có cãi được một ý, một lời nào hết, đều chấp hành cái mệnh lệnh của tổng, không ai bác bỏ nỗi ý nào. Mà hoàng hậu bà khóc ra rất kệ. Vua hỏi vì sao mà hậu khóc, nói thần thiếp khóc vì thần thiếp thấy rằng cái địa vị của thần thiếp không còn được bao lâu, và thần thiếp với bệ hạ cũng không còn được gần gũi nhau được bao lâu. Hỏi ai làm gì, tại sao hậu nói vậy? Nói là tại vì là thần thiếp thấy rằng là cả triều đình như vậy, mà bá quan như vậy, văn võ như vậy, mà tất cả ý kiến có một mình bệ hạ thôi. Cái nào cũng bệ hạ cũng hay, cũng giỏi, cũng tài, còn họ không có ý kiến gì hơn mà chập bằng hết á. Thế thì một mai mà là địch thù mà nó đánh tới thì là còn lấy ai mà phụ, mà đỡ, mà chống chọi gì. Như vậy rồi thì bệ hạ, cái ngai vàng của bệ hạ có còn vĩnh cửu được đâu. Mà ngay dạng bệ hạ mà còn không vĩnh cửu được thì là thành thiếp này là cái chùm gửi, thì làm sao mà tồn tại được. Cho nên nghĩ tới cái ngày đau thương đó mà thành thiếp phải khóc. Đấy. Cho nên là người ta tân bốc qua cái người mà hiểu sâu rồi, người mà có trí thức, người ta không ham đâu. Mà ngược lại ta coi cái người tân bốc đó, ta cảnh giác cái người tân bốc. Còn người ta lại quý trọng cái người mà có ý kiến, phân tích ý kiến nào hay, ý kiến nào non kém, người đó mới là người tốt. Thành ra quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, lời sỉ nhục ta nghe như ru, như răng dài, đạo ngô ác giả thị ngô sư, người giải ta là thiện tri thức của ta. Như hồi xưa Đức Phật tu Đề Bà Đạt Đa, hại Phật nhiều cách, mà chính âm mưu nhiều cách hại Phật như vậy, mình làm cho Đức Phật thành tựu được nhẫn nhục ba la mật, và bao nhiêu tà giáo ngoại đạo có lúc thì thao du bằng cách Phật giết người, có lúc thì thao du rằng Phật là là ngoại tình bất chánh gì vân vân, dạ bụng chứa là phao du mà. Nhưng mà chính những cái đó làm cho Phật thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Người giải ta là thiện hữu trí thức của ta, nhờ ân sư mà đạo lực kiên cường, lòng thánh thiện, ta thọ dụng vô vàn an lạc. Câu quỷ bán ta không quan tâm để dạ, kết oan cừu nào có lợi ích chi. Để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Bài này nói về giáo lý thì mình nghe qua không thấy gì sâu lắm, mà nó là phương pháp thực tiễn trong đời sống của mình. Những cái người mà hại ta là thiện hữu tri thức của ta đó, họ là ân sư của ta đó, nhờ vậy mà đạo lực ta được kiên cường, ta mới thành tựu được nhẫn nhục ba la mật, thành tựu được tinh tấn ba la mật, thành tựu được bố thí ba la mật, thành tựu được là thiền định ba la mật. Nói chung là lục ba la mật ta có thể thành tựu được. Lòng thánh thiện ta thọ dụng vô vàn an lạc. Đức Phật mà được Bồ Đề, được Niết Bàn á, gọi là Niết Bàn vô thượng, đó là do cái lòng thánh thiện. Cái lòng mà đối với lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, Đức Phật như bất động. Câu bị bán không quan tâm để dạ là do đâu mà không quan tâm để dạ được? Là vì thị phi vô thật tướng mà tất chánh tổng thành không. Cái vấn đề thị phi, vấn đề phỉ bán, vấn đề tốt xấu là nó không có cái tướng thật. Nó là không có gì mà. Cho nên ôn lại, cũng như là vấn đề là gọi là tam độc, cái thực chất của nó không hề độc, vì nó không có thực tích. Vậy mà chúng ta không để ý cái đó, chúng ta mê thì nó tác động, nó hoàn thành. Còn tính chất thì không tìm ra được chúng. Cho nên là mấy câu này là mình học cái này rồi mình kết hợp lại những cái bài trước đó mà. Câu bị bán không quan tâm để dạ, không quan tâm để dạ là tại vì nhận biết rằng nó không có thực tướng. Thực tướng của vạn pháp, của vật chất còn vô tướng, huống chi là cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Làm sao kiếm có được cái vô minh? Do vậy mà tư duy quán chiếu, câu quỷ bán không quan tâm để dạ, kết quan cừu nào có lợi ích chi. Ninh kiết thiên nhân ý mà mạc kiết nhất nhân quan. Mình giao thiệp, mình thâu nhận cái ý kiến tốt lành của ngàn người, của ngàn người, muôn người đều là tốt thôi. Cái ý mà tốt lành của nhiều người đó càng nhiều càng tốt. Nhưng mà không nên kết oan với một người. Nên kết thiên nhân ý mà kết nhất nhân quan, thà là kết cái ý mà an lành, nghĩa là cái ý kiến tốt lành để người ta chỉ dạy mình đó, ta phê phán, người ta nhắc nhở mình đó, càng nhiều càng tốt. Mà kết oan cừu với một người không nên kết. Oan gia nghi giải bất nghi kết. Cái oan gia là nên mở mà không nên cột, dù là cột với một người. Để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh, hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Cái người mà gọi là tu là hãy mở rộng cửa lòng bao la như biển. Điều đó mới là chứng minh là cái sức đại từ, cái sức nhẫn nhục từ ba la mật, nhẫn nhục ba la mật và vô sanh pháp nhẫn. Lục ba la mật thì có nhẫn nhục ba la mật, thập ba la mật nó có từ ba la mật. Cái lòng từ đó coi như là cái lòng từ đó ban bố với tất cả mọi người, không phân biệt màu da chủng tộc, không phân biệt sang hèn nghèo giàu. Mà muốn được vậy thì phải mở rộng lòng bao la như biển thì mới thấy được cái đồng thể đại bi, mới có thể coi như là tất cả mọi người cùng một bản thể chung cùng. Do vậy mà cái lòng thương đó mới thương hết tất cả chúng sinh, không phân biệt màu da chủng tộc. Vì nhận thức rằng tất cả mọi căn cơ, mọi giai cấp, mọi trình độ là con người, thì giọt máu cùng đỏ, giọt nước mắt cùng mặn. Đó là quán chiếu như vậy, tôi gọi là cái sức từ ba la mật. Nhẫn nhục ba la mật là người ta có phỉ báng, người ta tưng khen, chê bai cỡ nào, mình cũng phải thấy nó là thị phi vô thật tướng, tất cảnh tổng thành không. cho nên thành tựu được cái nhẫn nhục ba la mật. Mà đại chúng để ý là tôi nghiên cứu Đức Phật trong các cái ba la mật, mà cái ba la mật gọi là nhẫn nhục ba la mật đó hết sức là quan trọng, hết sức là quan trọng. Tôi nói ví dụ như bây giờ đây này nhá, ở miền Trung mà bão lụt như vậy, mà nếu mà không có nhẫn nhục gọi là pháp nhẫn á, sanh nhẫn là nhẫn nhục con người, mà pháp nhẫn là nhẫn nhục với cái thời tiết, cái khí hậu, cái nắng hạn mưa đông của vũ trụ. Mà nếu như mình không nhẫn, không pháp nhẫn đó, thì mình ở cái xứ bão lụt mà nghĩa là trong vòng một tuần lễ mà hai lần bão, một tháng có khi ba lần bão. Mà nếu mình oán trời, mình trách đất thì là nội cái oán cái hận đó mà chết, không sống nổi đâu. Cho nên tôi nhớ tới đồng bào miền Trung mà bão lụt là có một cái sức chịu đựng ghê gớm. Sanh nhẫn là sự nhẫn nhục đối với con người, hàng ngày là phải giao tế trong xã hội với đúng luật pháp, là đúng nhân luân đạo lý của con người rồi, mà còn cái khắc nghiệt của thiên nhiên của vũ trụ vậy mà vẫn phải chịu đựng, mà chịu đựng với một cái tâm trạng bình thường. Cái đau khổ để làm gì? Đau khổ là chết chóc, là thiệt thòi cho mình thôi chứ được cái gì. Cho nên cái nhẫn nhục là có chia là sanh nhẫn và pháp nhẫn. Nắng hạ mưa đông, những cái bão tố, những cái cuồng phong, những cái tai họa gọi là thiên tai, vận hành của vũ trụ nhẫn cho được, đó là cái sức từ từ ba la mật, nhẫn nhục ba la mật. Mà muốn mà cái sức từ ba la mật và nhẫn nhục ba la mật mà thành tựu được á, là do cái tỏ ngộ vô sanh pháp nhẫn. Cho nên mấy chữ này nè viết to nè, để chứng minh sức từ nhẫn vô sanh. Vô sanh tức là vô sanh pháp nhẫn mà tôi nói nhiều lần rồi. Phải thấy cho được, quán chiếu tư duy cho được cái tính chất vô sanh của vạn pháp. Vạn pháp sanh không thật sanh, nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh. Vạn pháp diệt không thật diệt, khi nhân duyên chia ly thì mình thấy như là nó diệt, nhưng mà kỳ thật là diệt rồi để sanh trở lại. Sanh diệt với sanh này nó vô cùng, nó hiện hữu với thời gian vô tận. Phải thấy được cái tính chất kia là sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Do nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh, nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Mà vạn pháp sự vật hiện tượng không bao giờ mất. Đó thì là để chứng minh cái sức từ nhẫn vô sanh đó, thì hãy mở rộng cánh lòng, có lòng bao la như biển. Người nói được cái xấu dở của ta, người đó đáng là người thiện hữu tri thức. Lời quỷ bán sỉ nhục, nếu ta có đạo lực, chánh niệm vững vàng, thì cái đường hành đạo, trên bước đường hành đạo, cho nên quán ác ngôn thị công đức. Quán ác ngôn thị công đức là quán những cái lời mà sỉ nhục đó, nó trở thành là lời răn dạy của ta. Đó là điều có thật. Đối với người chân tu thực học, nghe sỉ nhục quý bán mà giận mà thù, thì làm sao tỏ rõ được cái sức từ bi nhẫn nhục và vô sanh của một thích tử. Phải biểu lộ và chứng tỏ cái sức từ bi, sức nhẫn nhục, cái đạo lý vô sanh của đạo Phật qua những ác ngôn, những sáng bán mà không được khởi oan thân. Cái thấy của người chứng đạo, cái quan niệm vấn đề là như thế. Nhà nho ta nói rằng nhiêu thiên tai vạn họa nhất tề tiêu. Hãy dung thứ đi, rồi ngàn muôn tai họa nó tiêu một lúc. Nhẫn, oan gia ta chủ tùng thử tận. Hãy nhẫn nhục đi, rồi oan gia nợ nần nghiệp chướng từ nơi đó mà nó hết đi. Mặt vô hạn thần tiên tùng thử đắc. Hãy im lặng đi. Từ xưa nay không biết bao nhiêu thần tiên từ nơi do đức sự im lặng đó mà được cái địa vị thần tiên. Hưu, cái thế công danh bất tự do. Thôi đi. Cái công danh mà trùm cả vũ trụ này đi nữa cũng không bao giờ có tự do được đâu. Cho nên phải để chứng minh cái sức từ nhẫn vô sanh, phải mở rộng cái cõi lòng bao la như biển vậy.